Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Rồi, bây giờ còn một cái câu hỏi. Câu hỏi này này là câu hỏi về thơ. Tại vì thầy lúc đó thầy đi làm cái chùa, lúc 30 tuổi là thầy đã đi lập cái chùa Huyền Không ở Lăng Cô. Cái cảnh ở Lăng Cô rất là đẹp. Có lẽ là cũng từ đó, bởi vì thì trước đó là thầy như đạo nói là thầy đi đi hành đó, ta đi 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 học á, học xong ra rồi sau đó là 30 tuổi á là thầy đi lập cái chùa Huyền Không ở Lăng Cô. Thì khi đến đó thì thầy, cho nên đôi lúc cái tâm của mình á, mặc dù cái chính yếu là mình trở về với cái tâm thanh tịnh đang khác, nhưng mà thật nhiều cảnh. Thế nên tại sao Đức Phật này lại nói là khi xúc chạm việc đời, tức là nhớ cái cảnh, thì lúc đó mình mới biết tâm mình có đồng có sầu hay không đó. Thì cũng nhờ cái cảnh đó thì tự nhiên cái tâm nó trở nên phong phú. Cho hồi trước nó đâu có biết làm thơ rồi mà tự nhiên phong phú. Nhưng mà thì cái bài thơ này á cũng là nói lên một cái sự tạm thời mình nói là một sự giác ngộ, tức là giác ngộ ở đây đừng đơn giản đừng có việc giác ngộ là cái gì gây rớt, mà giác ngộ là thấy thấy được một sự thật nào đó. Thì thầy có làm bài thơ như thế này, thì câu hỏi là xin thầy giải thích bài thơ của thầy. Bài thơ đó là ra đi khắp bốn phương trời, tìm ai mọi góc muôn đời còn xa, ta về gặp lại tình ta, dấu chân biển mộng chỉ là phù vân. Tức là con người mình đó là cứ hướng ra bên ngoài để tìm kiếm, nhưng mà tìm mãi vẫn không ra được cái mà mình thì muốn tìm. Thì ra khi mình trở về lại với chính mình thì mình mới là thấy lại, thấy khi mình thấy ra được cái mà cái thân tình trong sáng như thế nào lại đó, nơi với chính mình đó, thì lúc đó mình mới thấy rằng là cái ra là những cái mình đi tìm kiếm lăng xăng chỉ là viễn vọng, chỉ là phù du. Cho nên mình ra đi khắp bốn phương trời, tìm ai mọi góc muôn đời còn xa, ta về gặp lại tình ta, dấu chân viễn vọng chỉ là phù vân là vậy. Tức là nó cũng phù hợp với cái những điều mà thầy chia sẻ từ hồi nãy đến giờ đó. À, cuối cùng rồi mình chỉ trở về gặp lại chính mình thôi. Nhưng mà cái tìm kiếm đó mình phải tìm kiếm để mới thấy rằng là tìm kiếm không gặp. Thì khi đó mình mới trở về, chứ còn không là mình vẫn cứ đi tìm kiếm mãi. Có một bài thơ này thì hơi thầy có một người hỏi trên mạng ấy, thì thầy cũng có trả lời rồi, muốn biết trả lời sao bây giờ quên. Ta có hèn nhưng quên rồi ngày tháng, cuộc tao phùng xin trả lại thời gian. Ta có đến một phương trời lãng đãng, tựa hồ như có hèn cõi ba ngàn. Mình có hiểu không? Mình có hiểu, thầy cũng hiểu luôn. Tức là ý thầy á là con người sinh ra trong cái cõi đời này á, con người sinh ra trong cõi đời này là một điều kỳ diệu. Mình đến trong cuộc đời này là một điều kỳ diệu, và mình đã đi lang thang trong cuộc đời này để tìm kiếm, để thỏa mãn những cái ước vọng của mình. Nếu chợt một ngày nào đó mình nhớ là hình như mình đến cuộc đời này không phải để đi tìm kiếm, mà để học ra bài học giác ngộ. không phải là để đi tìm kiếm cái mà mình muốn được, cái mình dư ý muốn của mình, mà thực ra mình vào cuộc đời này để mà giác ngộ. Cho nên á, mình nói là hình như khi mình sinh ra trên cuộc đời này là để mình giác ngộ, mình tình nguyện sinh vào cuộc đời này để mình giác ngộ. Nhưng mà rồi á, cũng giống như Bùi Giác nói á, mình cứ tưởng là vào cuộc đời này chơi vài ngày thôi, ai về đâu cuộc đời vui quá, nó là đời mãi. Thì mình cũng vậy. Cho nên á, trong cái bài thơ mà bên làng Hồng làng Mai thì có phụ nhạc đó, có bài thơ mà bên bờ suối Vô Vi đang lên chờ ta đó, ngày xưa từ ngàn xưa chưa một lần ta nằm, ta đi vào viện xứ đang đưa lối ta về, tức là cái tâm thanh tịnh, tâm thánh đó luôn luôn là đưa mình về. Nhưng mà bởi vì trùng khơi muôn bến mầm nên ta vẫn còn mê, tức là mình vẫn còn để đi tìm kiếm ở thanh thang. Thì cái ý mà nói tăng huyền không mở hồi, hương lan ngát bên đồi, mấy ngàn phương về hồi, giờ ta ngồi đến rồi, là ý là nói là mình bắt đầu bắt gặp lại cái phần tăng, bắt lại phần tăng đó. Khi bắt gặp lại nhân một cái lúc nào đó, nó là cái cơ hội nào đó mà tự nhiên mình lại đủ cái nhân viên nào đó giúp mình thấy lại cái phần tăng của chính mình. Khi mình thấy lại cái phần tăng của chính mình rồi đó, thì lúc đó mới thấy rằng là quê hương vẫn là đây, căn vận mệnh căn này, ngàn sau nữa, lòng lòng giữa trời mây. Thì té ra đó là cái vầng trăng trong sáng và trong chính mình đó, thì vẫn là ngàn đời, vẫn là lòng lòng giữa trời mây. Nhưng mà tại vì mình đi vào trong cuộc đời rồi, tước đâu là mình sẽ đi tìm kiếm cái này cái kia để cho đạt được cái sợ đắc này, sợ đắc nọ, sợ chi này, sợ chi nọ. Thì cuối cùng mình cũng bất lực, để rồi trở về. Thì cái này của ý cũng giống như cái bài thơ hồi nãy đó. Nhưng mà cái bài thơ này á, thì nói hơi có vẻ lãng mạn một chút xíu. Tức là mình hèo với cái cuộc đời này để mình đến để giác ngộ, nhưng xong rồi á, quên sâu bất á, rồi mình đi lang thang cũng rồi. Cho nên đến một lúc nào đó chợt thấy ra mình, và chợt thấy ra rằng là thì thấy ra là mình đến cuộc đời này là có một cái, tạm thời mình nói là giống như có một cái hèn nào đó, hay một cái sứ mạng nào đó, chứ không phải là mình đến cuộc đời để đi lang thang tìm kiếm. Ý là như vậy. Cho nên hầu như là những cái bài thơ mà của thầy, như thực là bài thơ ngày hôm qua có đọc bên học về nữa, theo bài thơ là xin trả chim đôi cánh nhẹ bay sang, ta trở về làm lẽ một mình ngắm mây qua. Tức là cái chim đó, chim ở đây tức là phòng thương của mình, tức là mình luôn là cái tâm của mình luôn bay xa để đi tìm kiếm cái này cái kia trong vòng tượng. Bây giờ ra vòng tượng, về cái vòng tượng, xin trả thêm đôi cánh nhẹ bay xa, ta trở về lặng lẽ một mình ngắm mây qua. Mây qua đây chính là pháp vân đề. Pháp đó chính là pháp. Mình ngồi trở lại, nên Đức Phật này đã trở về mà nhìn lại cái thân thọ trong pháp. Tất cả các pháp đó là đang vận hành ở trong chính mình. Tất cả cái mà cao đẹp nhất, cái cao quý nhất là nó có sẵn trong chính mình, đang vận hành từng giây từng phút trong chính mình. Để trở lại mình nhìn ngắm mê quá. Là cái này như vậy. Được rồi.